kho tàng chôn giấu. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh Khiết Tâm Mẹ. Vào thế kỷ thứ 18, vua Sắc thứ 4 của nước Tây Ban Nha đã đoán trước sự xâm lược của hoàng đế Napoleon, nên quyết định đem giấu toàn bộ sưu tầm những chiếc đồng hồ cổ và những ngọc thạch trang sức quý giá trên chiếc vương miện của chánh thể quân chủ Tây Ban Nha. Nhà vua đã yêu cầu một người đầy tớ trung tín chôn giấu bộ sưu tầm đồng hồ và một vách tường của một căn phòng trong 365 căn phòng nơi triều đình. Nhà vua cũng đã ra lệnh cho ông chôn cất kho tàng ngọc thạch trong một vách tường khác. Người đầy tớ khôn ngoan và trung tín đã cẩn thận đánh dấu căn phòng chôn giấu kho tàng bằng cách cắt một miếng vải nhỏ trên bức màn của mỗi căn phòng chứa kho tàng, để khi chánh thể quân chủ Tây Ban Nha nắm chính quyền trở lại, họ có thể tìm thấy dễ dàng. Năm 1814, vua Ferdinand thứ 7, con của vua Sạc thứ 4 lên ngôi phục quyền cho nền quân chủ. Dĩ nhiên là ông muốn tìm lại kho tàng của mình. Nhưng có một vấn đề. Ông vua bù nhìn mà hoàng đế Napoleon đã đặt lên cai trị hoàng cung Tây Ban Nha trong thời gian ngoại xâm lại thích việc trang trí nội cung. Ông đã thay đổi toàn bộ tất cả những bức màn trong mỗi căn phòng. Do đó, vua Ferdinand phải đối diện với một sự chọn lựa, hoặc là phải gỡ tất cả gạch của mỗi bức tường xuống, hay là để y như vậy. Nhà vua đã chịu mất kho tàng và để y như vậy. Mọi người đã nghĩ rằng đây là một câu chuyện hoang đường của người Âu Châu. Cho đến thời gian gần đây, khi người thợ phải sửa lại những ống dẫn nước trong một căn phòng của hoàng cung, đã khám phá ra bộ sưu tầm những chiếc đồng hồ cổ. Có lẽ một ngày nào sẽ có người lại tìm thấy một kho tàng khác gồm những đồ trang sức bằng ngọc thạch trên vương miện còn đang bị mất ở hoàng cung trong một căn phòng nào đó. Bài phúc âm hôm nay của Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã đưa ra một loạt những dụ ngôn từ đời sống cụ thể để minh họa cho ý nghĩa và hình ảnh của nước trời. Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Tôi muốn tập trung vào ý nghĩa của hai dụ ngôn kho tàng chôn giấu trong ruộng và viên ngọc quý, vì hai dụ ngôn này cho chúng ta một sự trái ngược hữu ích lại được xếp đặt kề bên nhau. Sự trái ngược đó là anh nông dân đã tình cờ bắt gặp kho tàng trong công việc cày bừa, còn người buôn ngọc trai phải vất vả đi tìm ngọc quý qua tiền bạc bỏ ra và kinh nghiệm của tay nghề. Palestine là vùng đất giao thông. Không ai thực sự muốn có đất trừ khi miếng đất đó là một phương tiện để di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Và nó thường bị tranh giành qua lại. Vào những thế kỷ trước Chúa Giêsu, cuộc sống rất bất ổn và mong manh. Không có ngân hàng để cất giữ của cải. Chiến tranh, bệnh tật, nạn dịch, đói khát, cướp bóc, nô lệ hay bất cứ một sự bất hạnh nào cũng có thể lấy mất cuộc sống. Nhiều người đã chôn giấu của cải dưới đất, hy vọng rằng một ngày nào sẽ trở lại. Nhưng nhiều người đã ra đi vĩnh viễn. Do đó người ta thường tìm thấy kho tàng. Có rất nhiều người cày ruộng mướn, nhưng rất ít người buôn bán ngọc. Đó là một nghề đòi hỏi phải có vốn và có sự hiểu biết rộng rãi. Người buôn ngọc là kẻ đổi chắc những viên ngọc bình thường để tìm lấy những viên ngọc quý có giá trị hơn. Ông ta biết đường đi đến những khu chợ trời ở vùng vịnh Persian Gulf và Ấn Độ Dương để buôn bán. Thời Chúa Giêsu, ngọc là một loại đá quý. kim cương còn rất hiếm, hầu như chưa có. Pliny, một người đương thời với Chúa Giêsu, đã viết về nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập, sống từ năm 69 đến năm 30 trước Chúa Giêsu Kitô, đã mua 2 viên ngọc với giá tương đương là 4 triệu đô la. Hoàng đế Julius Caesar của đế quốc Roma đã mua cho mẹ một viên ngọc trị giá 350.000 đô la. Trong dụ ngôn này, người buôn ngọc phải biết rất rõ cấu trúc, hình thù, loại đá và giá trị của viên ngọc để trao đổi tất cả mọi sự. Trong các loại ngọc, có loại ngọc trai. Một viên ngọc trai được hình thành khi một vật lạ xâm nhập vào trong lớp nhuyễn mạc ở bên dưới vỏ sò, gây đau đớn cho con sò. Hệ thống phòng vệ tự nhiên của con sò tiết ra một chất lỏng được gọi là mẹ của ngọc, bao vây lấy vật lạ bằng một cái túi, rồi cô lập nó khỏi phần cơ thể và biến nó thành một viên ngọc lộng lẫy. Viên ngọc được tạo ra bởi chính con sò. Cũng như thế, đối với con người chúng ta, những hoàn cảnh đau khổ có thể trở nên những cơ hội cho những biến đổi nội tâm. Đó là những chi tiết của dụ ngôn. Sau khi dùng những dụ ngôn nói về nước trời, Chúa Giêsu hỏi dân chúng: các ngươi có hiểu những điều đó không? Ngài muốn chúng ta hiểu điều gì? Chúa Giêsu nói về kho tàng và viên ngọc mà người cày ruộng và buôn ngọc dám bán tất cả những gì họ có để mua lấy nó, bởi đó là giá trị tối hậu, mang lại hạnh phúc và ý nghĩa cho cuộc đời họ. Đó là điều làm cho họ hân hoan vui sướng, dám đánh đổi tất cả mọi sự trên trần gian để có nó. Có một tu sĩ nổi tiếng là khôn ngoan đi đến một làng quê và ngồi nghỉ qua đêm dưới một gốc cây. Một người dân làng đi qua thấy ngài, bèn hỏi: Hòn đá, xin ngài hãy cho tôi hòn đá quý. Tu sĩ hỏi: hòn đá gì? Ông dân làng nói: đêm hôm qua, Thiên Chúa đã hiện ra với tôi trong giấc mơ và bảo tôi rằng nếu tôi đi ra ngoài làng vào lúc ban tối, tôi sẽ gặp một vị khôn ngoan cho tôi một hòn đá quý. Nó sẽ làm cho tôi giàu có vĩnh viễn. Vị tu sĩ lục lọi trong túi xách lấy ra một hòn đá. Vừa hỏi, ngài vừa đưa cho ông dân làng hòn đá ấy. Có lẽ ông muốn hòn đá này phải không? Tôi đã thấy nó trên lối đi vào rừng cách đây mấy ngày. Ông có thể cầm lấy nó đi. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn hòn đá. Đó là cục kim cương. Có lẽ là cục kim cương lớn nhất trên trần gian, vì nó to bằng cái đầu người. Ông ôm lấy cục kim cương và bước đi. Suốt đêm hôm ấy, ông lăn lộn trên giường, không cách nào ngủ được. Ngày hôm sau, ngay lúc tảng sáng, ông đi ra đánh thức vị tu sĩ đang ngủ dưới gốc cây thức dậy và nói: xin trả lại cho ngài cục kim cương này. Tôi muốn xin ngài cái điều đã làm cho ngài có thể cho đi cục kim cương này một cách dễ dàng. Điều gì là giá trị nhất mang lại nguồn vui trong cuộc sống của chúng ta? Nếu bạn phải vứt bỏ tất cả mọi sự trên đời, cái gì khó nhất cho bạn phải khước từ? Gia đình, sức khỏe, nghề nghiệp hay của cải? Cái mà bạn có thể sống mà không có, đó sẽ rất khác nhau đối với từng người. Và sự lựa chọn cái giá trị tối thượng của người này xem ra lại rất phi lý đối với người khác. Đức tin là món quà được ban nhưng không của Thiên Chúa, nhưng cũng có thể là kết quả của sự kiếm tìm thao thức lâu dài của con người. Có người may mắn giống như anh nông dân cày ruộng. Họ tìm thấy và đón nhận đức tin một cách dễ dàng ngay giữa những biến cố hàng ngày của cuộc sống. Có người lại giống như anh buôn ngọc, phải vất vả lao nhọc và trăn trở cả đời trên cuộc hành trình trí thức và tinh thần mới gặp được đức tin. lại có người đã được mời gọi đến với đức tin rồi, nhưng những thiệt thòi, khó khăn và thử thách do chính đức tin gây ra lại làm cho họ bị mất đức tin. Trong cuốn tiểu thuyết The Pearl, John Steinbeck đã viết lại nội dung của dụ ngôn viên ngọc quý qua câu chuyện kể về cuộc đời của Kino, một người Mỹ Tây cơ nghèo khổ làm nghề thợ lặn kiếm tìm ngọc trai dưới biển để nuôi vợ con sống qua ngày. Rồi bỗng một ngày anh tìm được viên ngọc sáng ngời tên là viên ngọc của thế giới. Thoạt tiên anh phấn khởi, nhưng sau đó anh bị bao vây bởi những kẻ buôn bán ngọc trai bất lương và những người hàng xóm ghen tức. Ngay cả đến bác sĩ cũng đòi trao đổi việc chữa trị cho đứa con của anh bị bọ cạp cắn để chiếm lấy viên ngọc. Sau hàng loạt những tai ương xảy đến, Kino đã ra biển và ném viên ngọc quý giá trở về đáy biển. Có những điều đắt giá tới độ phải trả bằng giá máu của cuộc sống. Sau khi đã nhận ra kho tàng, cả anh thợ cày ruộng lẫn người buôn ngọc đều đã biết cái gì là quan trọng. Họ phải chọn lựa và đi đến một quyết định. Là một Kitô hữu, môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta tìm kiếm cái gì? Chúa Giêsu luôn kêu gọi chúng ta phải biết chọn lựa giữa những cám dỗ mời mọc của trần thế. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vào thế kỷ thứ 18, một người Ý tên là Alessandra Mazzoni đã viết một cuốn sách nghiên cứu về những điều kiện xã hội của dân chúng sống trong vùng Lombardy phía bắc nước Ý ở thế kỷ thứ 17 như sau. Bao lâu còn sống trên trần gian, con người ta giống như một người bệnh nằm trên một cái giường. Dù ít hay nhiều, cũng đều không cảm thấy thoải mái, đang khi nhìn sang những cái giường khác có vẻ đẹp đẽ và êm ái với những mơ tưởng rằng ắt hẳn hắn sẽ thoải mái hơn nếu nằm nghỉ trên những cái giường đó. Rồi hắn đồng ý trao đổi cái giường đang nằm. Nhưng khi đặt lưng xuống giường khác, hắn lại lo sợ. Trước khi bắt đầu nằm, hắn đè xuống thật sâu, cảm thấy chỗ này có một điểm nhọn đâm vào mình hắn. Chỗ kia có một cục u lớn quá cứng. Tóm lại, chúng ta tiến đến cùng một câu chuyện kể đi kể lại. Và vì lý do này, chúng ta nên nhắm vào việc hành động tốt hơn là sống ở đâu tốt. Sách giáo lý Công giáo cũng đã khuyên dạy chúng ta rằng, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người vào nước trời qua những bài dụ ngôn của Ngài, nét đặc trưng của việc giảng dạy của Ngài. Qua các dụ ngôn này, Người mời người ta tới dự tiệc của nước trời, nhưng Ngài cũng đòi hỏi người ta có một sự lựa chọn triệt để được nước trời. Người ta phải cho đi tất cả và lời nói không đủ, còn cần phải có những hành vi